Mình gánh trên vai không phải chỉ là bổn phận là vợ là chồng thôi, mà mình gánh trên vai là cả một cuộc sống và cả một sự suy tư. Ở đó mới cho chúng ta thấy rằng, qua những cái độ sau này mình thấy rằng tại sao một cái người Phật tử tu tập có thể có trí tuệ. Là khi mà chúng ta có trí tuệ đó, chúng ta mới có thể vượt qua những cái bình thường mà cuộc đời thấy rằng dễ. Và khi nào mình vượt qua được những cái dễ đó, mình mới xứng đáng, tức là một người tử Phật. Chứ còn nếu không là mình cứ tìm cảnh giới sướng mà mình nghĩ rằng những người tu là nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Ở đây muốn nói là những người tu khỏe là họ khỏe về mặt tinh thần, tức là người đó được giải thoát về mặt suy kiến và tư duy. Còn cuộc sống họ vẫn chịu như mình thôi, họ vẫn ăn mặc nói làm, vẫn giao tiếp xã hội, đương nhiên họ phải đối diện với sách trần, và trong sách trần đó thì ai cũng khổ như ai, chứ không phải là ai cũng sung sướng. Nhưng mà người tu có đặc biệt hơn là người ý thức được việc đó và người ta giải thoát ngay trong ý niệm đó, không đến nỗi mà tối mà nằm mà thở ra ca lên sáng thở ra để nuôi gì không nổi vậy. Cho nên ngày trước mà các vị biết kia là chúng tôi làm cái chùa, là cái chùa mà làm cực nhọc, tiền là thiếu rồi phải đi kinh thì cái đủ thứ, đang nói chung là làm chùa là nó mệt lắm. Nhưng mà có một cái là khỏe là sao, cả ngày ở trên cái mái chùa hoặc cái nóc vậy đó cực nhọc vậy đó, mà tối xuống là ngủ, ngủ rồi sáng hôm sau làm nữa, làm xong công chuyện thôi. Cho nên thường thường đó, hồi đó người ta nghĩ rằng làm nó cực, nhưng mà quý vị biết là mỗi lần chúng tôi làm á, trước kia mà chưa cái gì đó chúng tôi có 50 mấy ký à, mỗi lần làm được cái chùa lên 3 ký 4 ký, mà làm vậy là gần 3-4 chùa là lên, bây giờ lên gần 60 ký rồi, 60 ký rồi cái sau cái trung tâm này rồi về làm lại cái sóc trăng là lên non non gần 70 ký. Cho nên bây giờ không dám làm nữa, nếu mà dám làm 1-2 cái chùa nó dám lên tới 90 ký và 80 ký hơn thiệt là vậy đó. Nghĩa là trong lúc mình làm, mình tập trung vào công việc á, thì mình là vô tư mọi vấn đề suy nghĩ đi. Mình chỉ nghĩ bổn phận của mình là làm một cái mái chùa cho Phật tử, rồi làm cho nó đẹp, kỹ thuật cho nó cao, nó kiên cố này kia. Và mình cứ mỗi ngày phơi nắng phơi mưa vậy đó, thì lúc đó trời lại hương, không có bệnh à, không có bệnh đó, thì cứ tăng ký từ 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 từ. Ở đó để cho mình thấy rằng cái tâm của mình nó quan trọng hơn cái thể xác của mình. Nếu mà Phật tử lỡ mà người nào bị nặng về cái tâm thức quá, mình có tiền bạc nhiều hoặc mình cứ lỡ bị nó mất, mình khổ sở, Phật tử thấy người ta rầu rồi nói là cuối rồi, cái người ta rầu rồi ốm luôn. Có nhiều người mất tiền có bạc rầu ốm luôn, mọc lại không nổi nữa. Chứ không phải vì cuộc đời mà không phải họ thiếu ăn, nhưng mà họ giàu họ vẫn ốm, họ giàu họ vẫn rầu được hết đi. Ở đó để mình thấy rằng cái đạo á, nó muốn đưa mình đến con đường chính á, là giải thoát tri kiến, tức là giải thoát về mặt tinh thần, thấy và biết. Chứ không phải là giải thoát về mặt tứ đại nè. Thành ra nhiều khi người ta chỉ nhận định một cái vị thầy hoặc là cái vị sư nhìn bên ngoài, và họ nhìn bên ngoài, họ nhìn cuộc sống hiện tại, họ xác định hiện tại, thì quý vị biết rằng cái đó nó chỉ có chừng mực và nó chưa có phải là tuyệt đối của nó. Giống như chúng tôi nói nãy là khi mà trái cây mà nó chín mùi á, nó chín mà nó vàng và nó đỏ, như cái hồng mà nó đỏ thì mình thấy rằng nó ngon vậy đó, nó tốt đẹp vậy đó, thì mình đừng bao giờ phải đặt cho nó một cố định phải tuyệt đối của nó. Vì nếu mình đặt cố định tuyệt đối là vì nó chưa đến mức của nó. Nó lúc nào mà nó già, mà nó khô, nó héo, nó để lại cái hồn của cuộc đời, lúc đó nó mới là cái tái thôi. Cũng giống như là các vị mà họ đang tu tập đó, thì mình không thể đòi hỏi họ tới một cái từng bừng nào đó, tức là phải đứng lên cái phương diện gọi là tuyệt đối đó. Vì cuộc đời là tương đối, nghĩa là cái đẹp của họ đó, tức là làm tốt vào lúc nào đó, trong giai đoạn nào đó và trong ý niệm nào đó, thì mình nên tôn trọng. Để như vậy để mình mới có thể là dặn đồng mình mà mình tu thế nào, mà để người ta có nói tới nó luôn thì mình không nghe mình khổ. Ví dụ khi là các Phật tử có tâm tu là chuyện tốt, rồi người ta nói qua nói lại rồi nói nữa nói nghiêng vậy, rồi cái mình cũng nghe trong lòng mình nó phiền não. Và khi mà nó phiền não vậy đó thì mình sẽ chán nản à, rồi từ chỗ chán nản mình lui chuột cái bồ đề tâm của mình đi. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe là giữa một cái giai đoạn dài để mà trở thành Phật á, thì chúng ta còn đi rất là dài, không biết bao lâu. Vì cái thời gian mà ấn định của nó là thời gian thế nào, là tự mình mới hiểu được, tức là mình cải tạo con người mình nó biến dạng. Đến một lúc nào mình nghe mọi người xung quanh đó, tự mình đi mà con người mà họ nhìn thấy mình là Phật thì lúc đó mình thành Phật, chứ không có cầu. Quý vị nói vậy, thì ra thành Phật thì mình không có cầu. Vì khi nào mà cái gì mình còn cầu á, chúng tôi nhắc lại là khi nào mình cầu chính á, là cái đó mình chưa có đạt được đó, mình chưa có đạt được. Ngay trong cái chữ cầu á là còn có ý nghĩa của nó là chưa đắc. Vì mình cầu tức là mình chưa đạt. Bây giờ mình cầu an thì mình chưa an, mình cầu siêu thì mình cảm thấy mình chưa siêu. Không, mà mình cầu nghĩa là mình thành Phật thì mình thấy mình chưa thành Phật. Mà lúc nào Phật tử đừng cầu mà lúc đó mình an, đừng cầu mà lúc đó mình thành Phật, là lúc đó mình mới là Phật. Chứ còn nếu mà mình chỉ cầu xin hoặc là lại lục hoặc là giá gian vậy, thì giữa mình tức là ngã sở hữu và đối với tượng của mình đó, nó sẽ còn tồn tại. Và khi nào chúng ta còn tồn tại cái ngã thì quý vị biết rằng rất là xa, tức là con đường niết bàn nó còn xa lắm. Thành thứ chúng tôi nói gì nghe về thứ đức niết bàn là nó có cái ý vậy đó, tức là khi nào mình thấy được cái chân thường trong vô thường, mình thấy được chân thường á, thì lúc đó mình mới có thể là thấy được cảnh giới của nó. Hay là trong cái cảnh giới mà khổ này đó mà mình thấy được cái chân lạc của nó, tức là ngay trong ý niệm khổ mà mình đạt được cái ý nghĩa của nó, thì lúc đó mình mới hết đau khổ. Chứ mình đừng bao giờ tìm cách từ bỏ cảnh giới khổ này mà đi đến một cảnh giới nào khác mà không có khổ, không có điều đó. Thì nói vậy, tức là đầu tiên chúng tôi nói cho các vị nghe, chứ có việc là quý vị cũng nghe nhiều người nói. Và thì quý vị có bà con hoặc những người mà họ đi một phương trời khác, chẳng hạn ở phương trời Tây, Mỹ, Canada, Úc vậy đó, mình tưởng rằng là thế giới đó nó sẽ nào sung sướng này kia rồi, nó sẽ hơn cảnh giới đau khổ mình đang chịu. Nhưng mà thật sự không có phải vậy đâu đó, không có phải vậy đâu. Thì như nãy các vị cũng trời tăng, quý vị thấy có một vị là trước kia là, tức là bạn đồng môn là một thời của chúng tôi là tu tập á, sau này có dịp rồi đi ngộ quốc, rồi bây giờ thì trở về thế gian rồi cũng làm một cư sĩ. Thì chúng tôi có nói chuyện và tìm hiểu rất là lâu, rồi mới thấy rằng cuộc sống bên đó là nó có thể là có thể khổ hơn mình nữa, chứ không phải là xuống đâu. Ngay cả bây giờ dùng vật chất mình thấy họ cao đó, nhưng mà trong cái cao đó họ phải trả giá một rất là rất đắt. Và cuộc đời cho chúng ta thấy rằng tất cả cái gì mà chúng ta muốn được, cái đó đều phải có trả giá hết. Thế nên mình đừng thấy rằng mình muốn đạt được cái gì đó mình tưởng là nó đơn giản. Nếu mình muốn rằng cuộc sống mình cao và mình tốt đẹp gì đó, thì quý vị trả một cái giá đắt đến mức độ là mình không thể ngờ được. Thì những người ra đi đó, họ vẫn có những cái lý tưởng và những cái lập trường của họ. Nhưng mà chúng ta ở trong một cuộc sống nào, chúng ta phải tìm được thấy rằng ngay trong cái cảnh khổ và thế giới nào bình thường đó, mình tìm được cái cảnh giới chân thường đó, tức là cái sự an lạc của tâm hồn để mình chế được một cuộc sống. Chứ không bao giờ một cuộc đời nó có thể vừa ý mình hết. Không, quý vị nhớ vậy. Và mình cũng đừng bao giờ đặt một câu hỏi rằng làm thế nào mà để cho cuộc đời hết đau khổ, và làm thế nào để cho mình có thể thành đạt được cái gì đó sung sướng. Đừng bao giờ đặt câu hỏi đó. Mà các vị hãy đặt một cái câu hỏi như thế này: mình làm thế nào cho cuộc đời bớt đi đau khổ, và làm thế nào để tự mình thấy được mình an lạc trong cuộc đời này. Đó là cái câu hỏi chúng ta cần phải đặt. Cũng giống như khi mà mình tu đó, mình muốn đừng có bị ai phê phán, hay là mình tu mình muốn thành cho nó cao, hoặc là cho thành tựu tốt đẹp á, thì các vị đừng có nghĩ rằng người ta khó khăn với mình, hoặc người ta nghĩa là phê phán mình, hoặc là mình tu ít hoặc tu nhiều. Mà các vị hãy tự hỏi rằng mình có tu vậy mình có xứng đáng chưa, hoặc là mình có thành tựu tốt đẹp như vậy hay chưa, và mình tu thế nào để làm lợi ích lại cho mọi người xung quanh. Đó là cái trách nhiệm của câu hỏi của mình. Cũng giống như khi mà chúng tôi nghĩ rằng những người cha mẹ mà có con á, mà nghĩ rằng đừng bao giờ mình làm đứa con mà mình đòi hỏi cha mẹ. Khi chúng tôi còn nhỏ chúng tôi hay đòi hỏi, nhưng mà lớn lên chúng tôi mới có cái suy nghĩ này: nếu mình muốn cha mẹ mình thương mình á, thì mình không cần đòi hỏi gì hết. Mà nếu mình có hỏi á, thì mình phải tự hỏi mình thế này: mình phải làm thế nào mà được xứng đáng để được cha mẹ mình thương, và mình làm thế nào để cho nghĩa là cha mẹ hiểu được cái tình thương đó đối với mình. Chứ đừng có bao giờ mình cứ cách rằng là cha mẹ không thương mình, hoặc là cha mẹ bỏ bê mình, mà mình hãy nghĩ rằng mình có xứng đáng được cha mẹ thương hay không. Đó. Cũng như khi mà quý vị đang ngồi trong một cái giảng đường, trong một cái lớp học, hoặc là trong một cái buổi thọ giới, thì quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu hành vậy nó đạt được cái gì, và cái sự tu hành nó có khó khăn cho mình không, và cái sự tu mình vậy có bị ai làm cho khó khăn hay không. Mà quý vị hãy đặt ngược câu hỏi lại rằng, nghĩa là mình tu hành đó, vào thời này và vào lúc này đó, có thành tựu được cao hay không, là do mình có cố gắng hay không. Tức là mình đừng bao giờ đặt hoàn cảnh đó, đặt hoàn cảnh theo ý mình, mà mình hãy đặt ý mình sẽ làm tốt được cái hoàn cảnh đó. Cũng như là quý vị đang đi vào cuộc đời đau khổ á, thì quý vị đừng bao giờ muốn rằng cuộc đời nó sẽ hết đau khổ theo ý mình, mà quý vị hãy hòa nhập vào cuộc đời để làm cuộc đời bớt đi sự đau khổ với cái tốt đẹp của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái nghĩa địa mà mình thấy nó buồn bã, nó thê lương quá, thì đừng bao giờ nói rằng làm sao mà nghĩa địa này gắn cho nhiều đèn, rồi làm sao mà thiết kế đường xe chạy cho nhiều, cho nghĩa địa nó vui hơn. Mà quý vị hãy làm thế nào mà trồng một cành hoa, hoặc làm một cái gì đó cho nghĩa địa nó đỡ đi cái đau khổ của nó. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Thì trong cuộc đời cũng vậy, nó có nhiều cái đau khổ, thì cái trách nhiệm của một người Phật tử và cái người giác ngộ làm thế nào cái cuộc đời giảm đi thì đau khổ cho mình và cho mọi người xung quanh, chứ đừng bao giờ đòi hỏi rằng cuộc đời phải làm cho mình được sung sướng. Đó là cái ý niệm chúng ta phải làm khi mà mình làm một Phật tử. Thì chúng tôi nói về, tức là một phần rộng của cái phần năm độ sao các Phật tử nghe, ngoại trừ cái bố thí độ mà lần trước chúng tôi nói thì nó tiếp theo là cái phần sau nói rộng về cái những cái lời, chẳng hạn như lời nói vô nghĩa mà hoặc là những cái lời nói ác hay là cái lời nói hai lưỡi, cho đến nữa là như một đoạn dài mình nói cho Phật tử nghe. Ví dụ như là khi mà chúng ta tu đó thì lìa lời nói thô ác, rồi lìa lời nói vô nghĩa mà làm việc bố thí, hay là lìa lòng tham cầu mà làm bố thí, hoặc là lìa bỏ lòng giận hờn mà bố thí, thì các Phật tử sẽ được thành tựu các quả báo nó rất là cao. Bởi vì trong nguyên tắc chúng ta không cần phải tin tưởng rằng tương lai, nhưng mà bây giờ mình có thể suy luận trong cái hiện tại. Chẳng hạn khi mà mình muốn làm một cái việc gì mà mình nghĩ rằng cái bố thí của mình á, tức là cái cho của mình á, mà mình đem lại cái lợi ích cho người khác, đem lại cái sự sung sướng cho người khác, cho dù có một lời nói thôi, một lời nói rất là nhẹ nhàng thôi, mà mình đem lại cái sự an vui, một cái sự hạnh phúc cho mọi người, thì mình biết đó là mình đang bố thí. Cái bố thí đó nó có lợi ích hơn nhiều cái bố thí tiền bạc của cải. Vì cái bố thí mà làm cho tâm hồn người ta nó mát dịu và nó an ổn đó, là đó là một trong những cái hạnh mà ngày xưa Đức Phật nói rằng thời gian mà Đức Phật thuyết pháp á, thì các Phật tử biết rằng Đức Phật nói rằng trong cái giáo hóa của Đức Phật nó có ba cái. Một á là giáo hóa mà giáo hóa thần thông đó, tức là giáo hóa bằng thần thông á, thì trong cái thời gian mà giáo hóa bằng thần thông á, là nếu mà những người nào can cường á thì Đức Phật nó thể hiện thần thông. Nhưng mà cái giáo hóa chính của Đức Phật á gọi là thân hóa, nghĩa là sử dụng ngay cái bản thân mình, cái đạo hạnh của mình, từ cái lời nói, cái ý nghĩ, cái hành động của mình mà giáo hóa cho đệ tử của mình, chứ không có phải là phải thể hiện thần thông. Cho nên ngày xưa người ta theo Đức Phật, nhưng lần trước tôi nói vậy là đức hạnh của Đức Phật nó tỏa ra, nó làm cho người khác thấy được, hiểu được, sung sướng được nghe lời Đức Phật dạy và đi theo Đức Phật, chứ không phải là Đức Phật có thể là bay trên mây hoặc là phóng hào quang rồi cho người ta theo. Cái đó rất là ít có, chỉ từ những cái trường hợp như là quá độ rồng dữ rồi thì Đức Phật mới thể hiện thôi. Còn bình thường là Đức Phật cũng như một con người chúng ta thôi, nhưng mà cái Đức Phật mà nổi bật hơn chúng ta, tức là một cái mẫu người thể hiện ra được cả một cái đức hạnh, cả một cái con người nó toàn diện, và trong đó nó làm lợi ích cho mọi người và mọi người xung quanh, đó là điểm chính. Cho nên ở đây đó thì ngoại trừ chúng ta nữa là lìa cái lòng tham cầu, hoặc là lìa cái lời nói vô nghĩa, hay là lìa bỏ lòng giận hờn, thì tất cả cái đó các Phật tử phải tập hết, phải tập từ từ, tập mà thấy được cái tập của mình đó, chứ không phải là mình chỉ là nghe rồi mình bỏ. Cho nên thì các vị biết là trong cái pháp Bảo Phương Tâm Muội nó nói, chẳng hạn bây giờ các vị bố thí mà trong đó dạy rằng trong 10 điều tâm muội á, Pháp Phương Tâm Muội, thì Đức Phật mới nói rằng thi ơn á thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ. Nếu bây giờ Phật tử cho người ta một món gì, hoặc là gửi biếu ai một món gì, mà mình nghĩ rằng cái của này đó mình mua có một đồng mà mình gửi được biếu vậy đó, là tương lai họ gặp lại mình đó, họ cho mình 5-10 đồng á, thì cái mà cầu, cái cầu đền đáp của mình là thi ân mà có ý mưu đồ. Mà nếu mà cái gì mà chúng ta có mưu đồ á, thì rõ ràng là ngay trong tâm á nó đã có tham rồi. Mà trong cái tham á, mà nếu không được giữ ý á, thì nó nổi sân lên, và ngay trong nổi sân nó biến thành si rồi. Giữa tham, sân và si đó là tam độc chứ không phải là ngũ nguyên. Cho nên lời nói của Đức Phật dạy rất là rõ ràng, nếu mà thi ân á mà cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ. Thành ra khi mà mình cúng dường bố thí, hoặc là cho mọi người từ lời nói, việc làm cho đến tất cả các tài sản, tuyệt đối á mình không có mong cầu. Nhưng mà chính cái chỗ mình không mong cầu đó là cái chỗ thành đạt của mình, giá trị và cái đền đáp của nó, tức là cái thành tựu của kết quả đó, chứ không phải cái mong cầu. Cũng giống như là khi mà các vị hy sinh thì đừng có cầu đền đáp, vì ngay lúc mình hy sinh là trong mọi sự hy sinh đều có giá trị của bản chất của nó đó. Bởi vậy cái người mẹ mà khi mà họ sinh con á, họ nuôi lớn đứa con, họ hy sinh cho con họ, họ không có cầu con mình đền đáp, vì ngay trong cái lúc họ hy sinh đó là vì họ nghĩ rằng chính con họ là của họ đẻ ra, và bản thân đó là tương lai của họ và cuộc sống và niềm vui của họ, họ hy sinh. Do đó tình mẹ nó được gọi là cao vời. Chứ nếu người mẹ mà đẻ con mà tính rằng tính mà nuôi từng chút à tao làm vậy là sau này mày phải làm y như vậy, và tao cho mày 1 triệu thì sau này mày phải trả tao 1 triệu hơn nữa đó, thì người mẹ đó mất đi bản chất cao quý của họ đó. Vì sự hy sinh nào đó, nó phải có giá trị tuyệt đối của nó, và chúng ta mới thấy rằng trong lời dạy Đức Phật là trong cái pháp ở phương tâm muội, chúng tôi nói với chị nghe đó, là nếu cái gì mình cầu đền đáp là đều mình có ý mua đồ cả. Thì mình học cũng vậy, mình tu cũng vậy, là các Phật tử muốn được giải phóng tâm thức mình á, tức là mình muốn được nhẹ nhàng á, muốn được giải thoát á, thì chính mình phải buông xả cái ý niệm, và trong mọi ý niệm mình gìn giữ đó, nó sẽ tạo cho quý vị có một cái trạng thái cân bằng đó, là mình rất là thông thả. Cho nên có nhiều người á,